Rồi kính bạch thầy, xin thầy giải thích sơ qua về tâm vương, tâm sở trong duy thức học để chúng con có một khái niệm hiểu biết, nghiên cứu. Tại sao trong văn tế cô hồn, trong thập loại cô hồn cũng có cả cô hồn, vua, quan, tăng sĩ, vậy các tăng sĩ không siêu thoát hay sao? Thì đây câu thứ nhất tôi trả lời cho quý Phật tử thấy nè. Nếu mà trả lời cho đúng á, tâm vương tâm sở, thì quý Phật tử biết mất mấy ngày không? Hả? Biết mất mấy ngày không? Nhiều khi cả năm cũng hết nữa. Phải không? Mà bây giờ có mấy phút à. Thôi bây giờ tôi tạm nói sơ qua cho quý Phật tử thấy nha. Có nghĩa là trong mà tam tạng kinh điển á, một là gì? Một là kinh nè. Hai là gì? Hai là luật. Ba là luận. Mà kinh luật do ai nói? Do Phật nói. Mà luận là do các vị Đại Bồ Tát nói ra. Quý Phật tử hiểu điểm đó. Mà khế kinh, trong khế kinh nói là chẳng hạn như trong duy thức học gồm có kinh gì? Một là kinh Lăng Già, hai là kinh Lăng Nghiêm, ba là kinh Giải Thanh Mật, và nói rải rác về trong tinh thần duy thức học. Mà tổ duy thức học quý Phật tử biết là ai không? Biết không? Ai biết tổ của duy thức học á? Quý Phật tử học Phật mà không biết à? Ai? Ai mà ở cung trời Đông Sức á? Biết không? Bồ Tát Di Lặc á. Bồ Tát Di Lặc là ngài ngộ được cái chỗ là tam giới duy tâm, vạn pháp duy thức. Rồi kế tiếp là ai nữa? Ngài Thế Thông, ngài Vô Trước. Rồi sao nữa? Rồi kế tiếp nữa là ngài Huyền Trang, rồi ngài Khi Cơ, vân vân. Tôi nghĩ là rất là nhiều, ngài Giới Hiền, ngài Pháp Hiền, tất cả những vị đó đều là có một thời là tổ của tâm duy thức. Đó quý tử thấy không? Nhưng mà ở đây nói nè, trong cái tinh thần duy thức học á, là trong kinh Lăng Già mà quý Phật tử mà không có thanh nhập về duy thức học á, là tôi bảo đảm quý Phật tử coi kinh Lăng Già không có hiểu gì hết á, không có biết. Cho nên kinh Lăng Già là luôn luôn diễn tả về cái tinh thần duy thức học rất là sâu. Đây tôi xin kể cho quý Phật tử một câu chuyện mà quý Phật tử biết là nhà Quan Kim Dung á, là ông nương cái kinh Lăng Già, ông lấy một đoạn trong kinh Lăng Già, chẳng hạn như cái tình, cái câu mà chuyển thức thành trí á, ông bỏ vào trong cái gì, cái những mẫu chuyện của ông, là mẫu chuyện mà nổi bật nhất. Mà ở đây tôi bảo đảm quý Phật tử hay coi nè, biết còn mẫu chuyện nào không? Đó, mà trong đó nằm trong cái tinh thần duy thức học. Biết chuyện nào không? Nổi tiếng nhất hả? Cô gái đồ lông đó, nhớ đoạn đó không? Nhớ chuyện cô gái đồ lông không? Ở đây có một đoạn như thế này, nghĩa là ngài Pháp Diễn á, là ngài giữ tàng kinh cát. Mà trong tàng kinh cát á, có một bộ gọi là bộ chân kinh á, gọi là Cửu Dương Thần Công. Mà cái bộ Cửu Dương Thần Công này á, là tất cả các phái nó rất thích cái quyển kinh này. Bởi vì ai mà luyện được Cửu Dương Thần Công rồi á, là gọi là đệ nhất thiên hạ. Quý vị thấy không? Có nghĩa là ai mà đọc được cái quyển kinh này vào rồi á, là gọi là đệ nhất thiên hạ. Mà trong cái văn chuyện á, có nói như thế này. Quý Phật tử thấy nè, bây giờ mà quý Phật tử muốn cái Cửu Dương Thần Công không? Muốn học không? Dễ lắm, ra nhà sách nè, có mấy ngàn cần đi ăn cắp ăn trộm. Nhưng mà cái mẫu chuyện nó muốn diễn tả một cái hình ảnh là ly kỳ, gọi là ngày xưa gọi là những cái nhà kiếm hiệp á, mà muốn mình được nổi tiếng á, là mình phải ăn cắp những cái bí kíp đó để mà học vào. Thì đây cũng vậy, nếu mà chúng ta mà thâm nhập vào bộ kinh Lăng Già rồi á, thì không ai làm được gì mình hết á, bảo đảm như thế. Chẳng hạn như ai là người sức mạnh nhất? Quý Phật tử nghĩ là ai là người sức mạnh nhất trong cuộc đời này? Ai là người tối thượng nhất trong cuộc đời này? Có nghĩa là mình ra trận mình thắng ngàn ngàn quân địch cũng chưa phải là bậc chiến sĩ bậc nhất, phải không? Mà bậc chiến sĩ bậc nhất, bậc tối thượng giữa loài người là ai chửi mắng mình im lặng, đó là bậc tối thượng giữa loài người. Tự thắng chính mình là bậc tối thượng nhất. Bây giờ quý Phật tử muốn học bí kíp không? Sáng mai qua thỉnh một bộ kinh Lăng Già về học. Học xong mình thâm nhập rồi, ai chửi mình im lặng. Bởi vì biết rằng cái này là gì? Tam giới duy tâm, vạn pháp duy thức. Thức vọng tưởng, nó chửi mình là cũng là vọng tưởng. Thì tức khắc quý Phật tử đệ nhất thiên hạ, gọi là cao thủ võ lâm luôn, phải không? Gọi là cao thủ võ lâm á. Cái người này nó gọi là cao thủ võ lâm, phải không? Cho nên á, tất cả những người đến muốn ăn cắp cái bí kíp đó, thì có hai người ở Tây Quốc á, tức là bây giờ gọi là Tây Tạng á, đến dùng cái phương pháp gì đó để mà trà trộn vào cái tàn kinh cát á, ăn cắp cái quyển gọi là Cửu Dương Thần Công đó. Thì trên đường đi á, thì gặp những vị mà cao thủ gió lâm để mà cướp đoạt lại á, để mà cướp lấy lại á, thì hai người này sợ quá mới bắt một cái con vượn, tức là con vượn bạch đó. Quý vị thấy cái câu chuyện rất là hay, cái con vượn bạch đó mổ ra nó bỏ vào trong cái bụng vào cái quyển sách đó may lại. Thì sau khi một thời gian cái hai người này hối hận quá, lúc mà bị những cái mà nếu mà mình mà cầm cái quyển kinh này trong tay rồi đó, thì các những nhà mà kiếm khách đó để mà giết mình, để mà cướp đoạt cái này, thấy cái mạng sống mình quá mỏng manh, mà trong lúc mình đang hấp hối nữa, cho nên mới nói ra là nhờ trưởng môn phái con lon, tức là con lưng á, là nói là kinh ở đâu, kinh ở trong hầu. Nhưng mà hấp hối, lúc mà hấp hối á, thì cái vị trưởng môn này nghe tiếng trước tiếng sau không có lọt vào lỗ tai, cho nên mới tìm đến cái vị trưởng môn phái Thiếu Lâm Tự á, nó nói là kinh ở trong trong đâu, ở trong dầu, tìm ở trong dầu, tìm bao giờ cho ra quyển kinh đó. Cho nên tất cả các cao thủ của Thiếu Lâm Tự là luôn luôn tìm cách là tìm ở trong dầu cái quyển kinh này, nhưng mà tìm ra không có ra. Mà tại sao nói kinh ở trong hầu, quý Phật tử biết không? Hầu là gì? Hầu là con vượn, phải không? Có nghĩa là tâm quyên ý mã, muốn tìm cái Cửu Dương Thần Công này, muốn học thành tựu này là phải tìm trong cái ý thức vọng tưởng của mình nè. Ngay vọng mà rõ được thì tức là chơn, mà ngay chơn tức là niết bàn. Mà muốn được giải thoát, muốn được cao thủ giáo lâm là phải tìm trong cái con hầu đó, con vượn đó, tìm cho ra. Nhưng mà cuối cùng quý Phật tử biết cuối cùng ai tìm được cái cuốn kinh đó hả? Ai biết, ai tìm được, nhớ không? Tức là Trương Vô Kỵ, phải không? Cho nên cái câu chuyện rất hay. Trương Vô Kỵ, tại sao không đặt tên gì mà đặt tên Trương Vô Kỵ? Vô là gì? Vô là không. Kỵ có nghĩa là không có kỵ về sắc, về thinh, về hương, về vị, xúc pháp thì mới gặp được quyển kinh đó. Cho nên một hôm Trương Vô Kỵ bị một người gì đó rượt đánh đó, rớt xuống cái động đó. Và sau khi rớt cái động đó rồi thì lúc này Trương Vô Kỵ mới có cái người thuốc mới cứu con vượn này, mổ xẻ ra thì quả nhiên gặp được cái quyển kinh gọi là Cửu Dương Thần Công. Thì sau khi học được Cửu Dương Thần Công rồi, có một cái năng lực đi vào một cái hang động khác học cái gì nữa, nhớ không? Gọi là Càn Khôn Đại Nã Di Tâm Pháp. Quý Phật tử thấy cái mẫu chuyện của Kim Dung toàn là nói về Phật học, mà chúng ta hiểu được rồi chúng ta thấy rất là sâu sắc. Quý Phật tử thấy không? Có nghĩa là một người hiền thiện như Trương Vô Kỵ mất gì? Mất cha, là mất gì nữa? Mất mẹ. Rồi có anh có em không? Có nghĩa là dòng họ bà con cô bác mất hết thì mới học được Cửu Dương Thần Công. Bởi vì trong lúc mà học Cửu Dương Thần Công mà chỉ cần khởi một niệm vọng tưởng lên thôi, gọi là tẩu quả nhập ma. Quý Phật tử thấy những chuyện rất là hay. Có nghĩa là chúng ta mất hết tình cha, tình mẹ, mất hết tất cả, chúng ta mới thể nhập được vạn pháp, từ thức mà chuyển thành trí. Đó, còn đây mình đang ngồi thiền, mình nhớ gì? Nhớ cha mình, nhớ mẹ mình, nhớ con mình, sao mà học Cửu Dương Thần Công được, phải không? Cho quý Phật tử mà rớt vào cái động đó học cũng được. Quý Phật tử đồng ý đến đó không? Cho quý Phật tử vào luôn mà học cũng được. Bởi vì mình còn cha mình nè, mẹ mình không biết mẹ cha mình ở trên nhân gian làm cái gì, rồi con mình sao? Còn đây là Trương Vô Kỵ là không còn người thân người thích nào hết, chỉ chuyên học về cái bộ kinh đó thôi, cho nên mới được thành tựu đó, quý tử thấy không? Rồi tâm vương gọi là gì? Tâm vương gọi là bát thức á, gọi là gì? Nhãn thức. Gì nữa? Nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý, đó gọi là bát thức tâm vương. Mà bát thức tâm vương này á gọi là gì nữa? Mạt na thức, rồi a lại gia thức. Mạt na thức gọi là truyền tống thức á, tức có nghĩa là nó truyền vào cái chủng tử của mình. Chẳng hạn như ngày nay quý Phật tử nghe học hỏi Phật pháp là nó truyền chưa? Có nghĩa là nó nghe rồi, nghe phải không? Rồi nó truyền những cái hạt giống vào gọi là chủng tử. Rồi quý Phật tử nói năng dễ thương, hành động dễ thương, ý nghĩ dễ thương là gọi là hiện hành, có nghĩa là quân chủng tử rồi khởi ra hiện hành đó. Còn a lại gia thức là gì? Là nó tích tập những cái nghiệp thù thắng, hoặc thiện hoặc ác, ác đều vào trong này hết. Quý Phật tử nhớ câu chuyện nào nữa không? Ai nhớ câu chuyện Tây Du Ký đó, phải không? Mắt tai, mũi, lưỡi, thân là ai nhớ không? Bát giới, phải không? Có nghĩa là anh này là anh ăn, anh ngủ, anh cái gì anh cũng thèm hết á, thèm ăn nè. Trong cái quyển mà Ngô Thừa Ân diễn tả toàn là duy thức không à. Thèm gì? Thèm ăn nè, thèm mặc nè, thèm ngủ nè, là thèm gì nữa? Nhớ không? Thèm gái nữa, thèm đủ thứ, cái gì cũng thèm hết á. Cho nên cuối cùng anh bị sa đọa đó, gọi là chư bát giới. Chư bát giới nghĩa là con người thấp kém nhất trong một cái môi trường đó. Nếu chúng ta mà thèm đủ thứ là chính là chúng ta là trừ bát giới, chứ không gì hết á. Bữa nào mà mình gặp như mình thèm thèm đó, trừ bát giới á, phải không? Trừ bát giới hiện hiện thân ra. Rồi ý thức là tiêu biểu cho ai nhớ không? Ai? Có nghĩa là Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không đó. Mà quý vị thử thấy nè, vừa khởi nghĩ lên trời, bay lên trời không? Bay lên trời. Vừa khởi nghĩ xuống Long Quân, xuống Long Quân mượn binh khí. Vừa khởi nghĩ xuống địa ngục phá quậy dữ. Giống mình không? Quý tử ngồi đây bữa nào mà khởi nghĩ lên thiên đình, mình đang ở thiên đình á, quậy phá tùm lum cho nó hết, phải không? Rồi cuối cùng đi theo đường tăng làm gì? Nhớ không? Để mà làm gì? Thỉnh kinh qua, đi qua Tây Phương thỉnh kinh qua. Nhưng mà đi qua thỉnh kinh rồi á, quậy lắm. Thì một hôm Phật bà Quán Thế Âm á, lấy cho đường tăng á, một cái cẩn gì? Nhớ không? Cẩn cô nhi quậy quá mà. Một lần mà ông mà đổi cái quần vào á, thì mà ông quậy phá là bắt Tam Tạng đọc lên bài chú Cẩn Cô Nhi. Mà đọc lên thì cái quần nó xiết lại. Quý vị thấy không? Mà cái quần đó tiêu biểu cho gì? Cho giới lực á, chứ cái gì lạ hết á. Có nghĩa là cái tâm thức mình quậy phá á, mình mà không dùng giới lực, chẳng hạn người cư sĩ mà không có dùng biện pháp giới lực, không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm, không nói dối, không uống rượu, là quý Phật tử quậy phá chịu nổi đâu. Sớm là không ai chịu nổi đó. Cho nên rồi sau khi mà tôn hành giả mà được thành Phật, gọi là đấu chiến thánh Phật rồi đó, thì mới đến nhờ Bồ Tát Quan Thế Âm lấy cái dòng này ra. Nhưng mà vừa đến tự nhiên cái dòng nó tan biến mất à. Thì lúc này đến cái Bồ Tát Quan Thế Âm nói, ông nhìn lại cái đầu ông coi còn hay không. Thì quả nhiên rờ lên mất. Quý vị thấy sao lạ à? Tại sao mà thành Phật xong rồi thì cái vòng này mất, biết không? Có nghĩa là mình mà còn chúng sanh thì phải dùng giữ giới, chẳng hạn như đừng có trộm cắp, đừng có tà dâm. Mà sau khi quý Phật tử thành Bồ Tát, thành Phật rồi, cái giới này dục luôn cần nữa. Có nghĩa là cái vòng kiên, gọi là cái vòng cẩn cô nhi này dục luôn, không có dùng. Bởi vì mình thành tựu quả vị Phật rồi còn gì đó. Mà còn là phàm phu thì chúng ta phải giữ giới. Chẳng hạn như quý Phật tử phải giữ 5 giới, còn chúng tôi phải giữ 10 giới, 250 giới. Chứ người xuất gia tại sao mà giữ giới nhiều hơn? Quý Phật tử biết không? Đúng là ra là chùa tôi là xuất gia phải giữ ít hơn quý Phật tử chứ, mà ngược lại thì phải giữ nhiều hơn. Đố quý Phật tử á, ai biết giơ tay lên, đố quý Phật tử thử. Bây giờ tôi hỏi cho quý Phật tử thấy nè. Quý Phật tử thấy á, một người mà nằm trong bệnh viện, phải không? Và một người đi ngoài hành lang, ai bệnh nặng hơn? Ai biết? Ai bệnh nặng hơn? Cái người bệnh nặng là nằm tại bệnh viện là nằm tại giường. Còn cái người nuôi bệnh là không có bệnh. Có nghĩa là chúng tôi vào đây là dạng bệnh nặng mới vào, phải không? Còn quý Phật tử ngon nói chứ bệnh nhẹ hơn, đúng gì không? Phải không? Nằm trong đó là bệnh nặng á, bệnh nặng cho nên mà bệnh nặng thì phải uống thuốc. Mà uống thuốc gì? Uống thuốc giới, định và tợi. Nếu chúng ta một khi mà uống thuốc giới, định, tợi của Phật rồi á, thì tự nhiên tức khắc chúng ta hết bệnh. Nhưng mà quý Phật tử á, đi vào hành lang coi chừng á, mà phát hiện cái là bệnh ung thư luôn, đúng không? Còn đây là mình bệnh từ từ, mình vào mình chữa liền. Thành ra nửa tháng quý Phật tử tại sao phải vào đây để gì? Hả? Biết không? Gọi là kiểm tra sức khỏe lại. Thật lạ đó, phải không? Vào đây thử gì? Một là thử máu mình nè. Thử máu mình là thử gì? Còn tham, còn sân, còn si không? Thử gì nữa? Hả? Coi mắt mình có bị gì không? Mũi mình có bị gì không? Miệng mình có nói bậy không? Là nửa tháng vào đây quý Phật tử kiểm tra sức khỏe, để mai kia quý Phật tử vào cuộc đời này để mà biết cách sống, biết cách hòa nhập trong cuộc sống giữa đời thường này. Cho nên nửa tháng quý Phật tử phải vào đây để mà khám bệnh nha. Bỏ là không được á, phải vào đây khám bệnh. Chứ lâu hôm mà quý Phật tử vào rồi á, khám đụng một cái bệnh ung thư là chết luôn, phải không?